mời các bạn cùng nghe những chiến binh cầu vồng.
Chương 28. Kho tàng ẩn giấu bên dưới ngôi trường chúng tôi. Một ngày u ám, hôm nay chúng tôi nhận cùng một lúc 4 tin xấu. Tin đầu tiên, thầy Hắc Phan ốm nặng, thầy thậm chí không ra được khỏi giường. Tin thứ hai, ông Samajikun không hề ấn tượng với tấm ảnh chụp chiếc cúp chúng tôi thắng được ở lễ hội hóa trang vừa qua. Ông ta gửi trả lại, nguy cơ trường học bị đóng cửa vẫn treo lơ lửng. Chúng tôi đợi lần thanh tra cuối cùng trong bực bội, có thể hôm nay, có thể ngày mai. Nói cách khác, trường chúng tôi đang ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc và hễ có lệnh là lập tức bị đóng cửa. Tin thứ ba thật đáng lo ngại, ngày càng nhiều thanh tra VPN đến trường chúng tôi, thậm chí họ vào cả trong lớp học và khoan nền lấy mẫu vật. Theo nguồn tin từ trưởng nhóm thì thiếc ở đây đạt độ 12, nghĩa là theo ước tính của họ có khoảng 1.200 kg thiếc trong 1.000 mét khối đất. Rất cao, từ thời người Hà Lan đến nay chưa thấy nơi nào có một độ thiếc cao thế này. Đứa nào đứa nấy ỉu xìu, vì thế có nghĩa là các máy xúc chắc chắn sẽ đến xới tung ngôi trường chúng tôi lên. Cô Mertz buồn rười rượi, cô biết chuyện này không phải đùa, giống như đường cụt không lối thoát vậy. Không chỉ có thế đâu, ai đó trong đội thì thào ra vẻ giấu giếm. Chúng tôi còn tìm thấy cả Imenit với Tantalum nữa, thậm chí có thể còn có cả Uranium ấy chứ. Tantalum cùng với Imenit kết hợp với nhau làm thành một mặt hàng đắt giá, có giá trị gấp 10 lần thiếc. Chúng tôi cảm thấy đời thật trớ trêu, bên dưới ngôi trường cũ kỹ sập sệ của chúng tôi, ngôi trường nơi chúng tôi vật lộn với nghèo đói mỗi ngày để tiếp tục sống lại cất giấu một kho tàng cực kỳ giá trị. Tin thứ tư, thằng Maha.
Em làm bài tập về nhà chưa?
Cô Mertz hỏi thằng Maha và bắt đầu bài diễn văn lê thê của Phật thằng Maha về tội tày đình của nó. Cô kể rằng nó đã rơi vào con đường dẫn tới địa hạt của sự huyền bí. Một trong những tiết học đứa nào cũng thích thể dục, hôm nay phải hủy để cô Mertz nói chuyện với nó. Chúng tôi đều ở cả trong lớp, cố giúp thằng Maha trở lại con đường đúng đắn. Thằng Maha cúi đầu, nó là đứa đẹp trai thông minh và là một họa sĩ trẻ. Nhưng rất khó lay chuyển nó một khi đã tin vào điều gì đó.
Thưa cô, tương lai do Thượng Đế định đoạt.
Tôi thấy cô Mertz vấp phải một thử thách lớn lao. Mặt cô tái đi, có lần mẹ tôi bảo rằng cô giáo hay thầy giáo nào mở mắt cho chúng tôi để chúng tôi có thể nhận được mặt chữ và con số, để chúng tôi biết đọc biết tính, thì sẽ được tưởng thưởng mãi cho đến khi lìa đời. Tôi đồng ý với mẹ, nhưng đây không phải điều duy nhất cô làm được. Cô còn mở cánh cửa trái tim chúng tôi nữa.
Em không có dự định tích cực nào cả. Em không chịu đọc hay làm bài tập về nhà nữa. Thời gian em bỏ ra cho Shaman Giáp và quay lưng lại với những câu kinh của Đức Allah, thế là quá đủ rồi đấy.
Cô Mertz lại bắt đầu, giống như bản tin sáng vẫn phát trên kênh radio. Tin khẩn.
Điểm thi của em thấp đột ngột. Kỳ thi giữa kỳ 2 sắp đến rồi. Nếu điểm vẫn thấp và em không đạt nổi điểm trung bình, cô sẽ không cho em thi cuối học kỳ. Có nghĩa là em không được tham gia kỳ thi quốc gia để lên lớp.
Giờ thì nghiêm trọng rồi, đầu của Maha càng rũ xuống, bài thuyết giảng vẫn tiếp tục. Tin vắn.
Hãy sống theo đúng lời răn trong kinh Koran cùng chuyện thánh Mohammed và các tín đồ. Đó là nguyên tắc định hướng của trường Muhammadiyat. Insiala, lạy Đức Allah phù hộ cho em. Khi lớn lên, sẽ có phương kế sinh nhai hợp pháp và một cô vợ mộ đạo.
Những tin tức khác.
Chủ nghĩa thần bí, khoa học dị thường, mê tín dị đoan, tất cả đều dưới dạng sùng bái thần tượng. Thuyết đa thần là thuyết vi phạm nghiêm trọng nhất đến Hồi giáo. Còn những bài học về tôn giáo vào mỗi thứ ba thì sao? Tất cả những bài học ấy thì sao? Em đã học được gì về những người vô thần trong quá khứ? Em học môn đạo đức Muhammadiyah rồi mà.
Không khí trong lớp học căng lên. Chúng tôi những mong thằng Maha sẽ xin cô tha thứ và nói rằng nó đã thuộc bài. Ấy vậy mà câu trả lời của nó hoàn toàn trái ngược.
Em tìm sự thông thái trong thế giới huyền hoặc thưa cô. Em không muốn làm cô bực, mà chỉ muốn tìm hiểu thôi. Sau này Thượng Đế sẽ ban cho em một người vợ mộ đạo theo một cách thần bí nào đó.
Còn dám thế nữa, cô Mertz cố hết sức kiềm chế cơn giận. Tôi biết cô muốn mắng nó một trận. Gương mặt kiên nhẫn của cô đỏ bừng lên. Cô ra khỏi phòng để bình tĩnh lại. Chúng tôi đổ dồn mắt vào Maha. Sahara cau mày lại nhìn nó chừng chừng.
Ra ngoài xin lỗi cô mau đi. Mày còn không biết mình may mắn đến thế nào đâu đấy.
Sahara hầm hè. Cô cai với tư cách là lớp trưởng vào cuộc. Nó lớn tiếng.
Chống đối thầy cô cũng giống như chống đối cha mẹ vậy. đồ không vâng lời. Mày chưa nghe đến hình phạt dành cho sự không vâng lời là trứng xa ruột à? Bụng mày sẽ trương phình lên như một quả bí ngô cho mà xem. Củ cải nhức móc Maha, nhưng cặp mắt to cộ của nó lại đậu xuống Harun. Gương mặt thằng Maha nhìn rất lạ. Nó vừa có vẻ hối hận, lại vừa như muốn giữ chính kiến, bám lấy quan điểm của mình về mọi điều. Chúng tôi không thể dung thứ thái độ thiếu lễ độ đó. Nhưng ngay khi chúng tôi định phản đối nó, thì cô Mớt trở lại với một mẩu tin chấn động hơn.
Nghe cho kỹ đây cậu nhỏ, chẳng có chút khôn ngoan nào trong thuyết đa thần cả. Điều duy nhất em sẽ nhận được từ việc thực hành chủ nghĩa thần bí là sự lạc lối. Và càng dấn sâu vào những niềm tin kiểu đó, thì em càng bị tuột sâu hơn vào cái hố không đáy của thuyết đa thần. Và quỷ sứ sẽ giúp em quạt lên từng hòn than mà em đã ném vào trong đám lửa ấy.
Maha co rúm người lại, nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, cô mới tiếp.
Giờ em phải chấn chỉnh lại đi, Vi.
Trước khi ra tối hậu thư, cô Mớt bị một lời chào.
Assalamu alaikum,
cắt ngang. Cô Mớt dừng lại giữa câu, quay ra cửa. Có hai người đang đứng ngay cửa. Cô Mớt chào lại và mời họ vào. Một ông có vẻ là người có thế lực và một con nhỏ tướng mạo giống con trai. Con nhỏ đó cao gầy, nó để tóc ngắn, da trắng và ưa nhìn. Người đàn ông có thế lực đó cố mỉm cười thân thiện.
Đây là con gái tôi, Flo, ông ta chậm rãi nói. Nó không muốn đến trường PN nữa. Và đã bỏ học 2 tuần nay rồi. Nó cứ nhất định đòi học ở đây cho bằng được.
Người đàn ông gãi gãi đầu. Ông ta rất bối rối. Từ ngữ thoát khỏi miệng ông ta hết sức khó khăn. Như thể chúng nặng hàng chục ký lô vậy. Cách ông ta nói cho thấy ông đã cố đưa ra lý lẽ với con gái mình nhưng đành thất bại. Cô Mớt cười cay đắng. Hết thử thách này đến thử thách khác không dứt. Cô còn đang không biết tính sao trước bệnh tình của thầy Hắc Phan. Cô đang phải đối mặt với tất cả những khó khăn của chúng tôi. Từ việc dạy dỗ cho đến nguy cơ trường học bị đóng cửa. Một mình cô. Chưa hết, lại còn chuyện sớm muộn mấy cái máy xúc cũng sẽ tới đây. Rồi thằng Maha lầm đường lạc lối. Ấy mà giờ lại thêm một con nhỏ dáng vẻ giống hệt con trai. Hẳn sẽ khó chị. Hôm nay đúng là một ngày kém may mắn của cô Mớt. Flo rừng rưng. Nó thậm chí không dặn ra được lấy một nụ cười. Nó chỉ nhìn chằm chằm vào cha. Thái độ của con nhỏ xinh đẹp đó tạo nên một hình ảnh thật ấn tượng. Có vẻ nó là đứa quyết đoán và biết chắc điều mình muốn. Người cha nhìn sang nó với vẻ nhân nhượng, chịu thua. Ông ta đi quanh lớp xem xét mọi thứ. Có lẽ ông đang liên tưởng đến một căn phòng hỏi cung của Nhật Bản. Với ánh mắt buồn buồn, ông cất tiếng.
Vậy tôi xin ra con gái cho cô nhé, cô Mớt. Nếu nó gây chuyện gì, cô biết tìm tôi ở đâu rồi đấy. Và tôi rất tiếc phải nói ra điều này, nhưng chắc nó sẽ gây phiền cho cô đấy.
Chúng tôi cười ồ lên trong khi cha nó lộ vẻ ngại ngùng. Flo cứ trơ trơ như thế. Như thể những lời cha của nó chẳng mang một ý nghĩa gì. Cha nó xin cáo từ.
Thôi được rồi, chào mừng em đến với lớp học chúng tôi. Em ngồi cạnh Sarah nhé.
Cô Mớt bảo Flo. Sarah vui ra mặt. Nó phủi phủi chỗ ngồi cạnh mình. Nhưng Flo chẳng chịu nhúc nhích. Nó dõi mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ. Chúng tôi chẳng hiểu ra làm sao cả. Rồi Flo quay lại phía chúng tôi, chỉ vào thằng Chabani tuyên bố dõng dạc.
Em chỉ muốn ngồi cạnh Maha.
Không thể tin nổi, câu nói đầu tiên thốt ra từ cái miệng của con nhỏ nhà giàu. Chỉ một vài phút sau, khi đặt chân đến trường tiểu học Muhammadiyat, thật ngang ngược hết chỗ nói. Lớp chúng tôi ít khi nào có đứa dám tỏ thái độ như thế. Chúng tôi không gọi cô giáo của mình bằng cách gọi thông thường, cô ơi, mà phải là thưa cô nữa kìa. Mặt cô Mớt xa sầm lại, cô vừa chợt nghĩ, không biết thằng Maha và con nhỏ ngổ ngáo đó có phá tan những nguyên tắc đạo đức của trường này không. Và giờ hai đứa lại muốn liên minh với nhau nữa. Cô Mớt lại bước lên một nấc thang thử thách mới. Nhìn mặt con nhỏ Flo cũng có thể thấy rõ nó không bao giờ chịu thỏa hiệp. Cô Mớt không định tranh luận, chỉ tổ vô ích thôi. Một mặt, Flo có thể không cho rằng bản thân mình là con gái. Vậy nên nó không muốn ngồi cạnh Sarah. Mặt khác, có thể nó nghĩ thằng Chabani sẽ chịu nhường nó vì nó là con gái. Đấy, việc không biết mình là ai thường khiến mọi chuyện lằng nhằng thế đấy. Cô Mớt buộc phải đưa ra một quyết định thật khó khăn. Cô ra hiệu cho thằng Chabani ra khỏi chỗ. Con nhỏ Flo vội chạy tới ngồi ngay xuống chỗ ngồi cũ của thằng Chabani, bên cạnh thằng Maha. Maha ngay lập tức thể hiện đồng loạt 3 dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể dễ ghét của nó. Nhướng mày, nhún vai và gục gặc đầu. Cảnh tượng ấy thật buồn nôn, nhưng nó làm huynh hoang lắm. Đúng là cầu được ước thấy, đứng tối cao bí ẩn băng xuống cho nó một cộng sự. Lời nguyện cầu đã linh nghiệm, kết cục. Chỉ có thằng Chabani
mất đứt người bạn cùng bàn. Vì chúng tôi không còn cái bàn nào, nên nó phải ngồi gần con Sahara, khét tiếng tính khí thất thường, cứ thay đổi xoành xoạch như thời tiết. Bản thân con nhỏ Sahara cực ghét chuyện này, không muốn cho thằng Chabani ngồi cùng. Nó hứ hoáy, mày trao lại. Vào những ngày đầu, chúng tôi láo mắt luôn mồm suýt xoa trước những đồ dùng học tập của con nhỏ Flo. Nhưng đối với nó, những món đó chẳng có gì đáng nói cả. Nó có những 6 cái cặp đi cùng với quần áo giày dép mặc hàng ngày. Cặp ngày thứ 6 thú vị nhất vì nó có tua giống như những túi sách chúng tôi thấy trong các bộ phim Ấn Độ. Lớp chúng tôi không phải nơi dành cho con nhỏ Flo. Tất cả đồ đạc trong phòng không hợp với nó. Nó giống như con thiên nga lẫn trong đám vịt. Không biết con nhỏ nhà giàu ấy phát hiện thấy gì nơi ngôi trường nghèo rớt này. Tại sao nó lại muốn đánh đổi trường PN Sa Hoa để lấy cái kho củi dừa khô là trường chúng tôi đây? Nó đã ăn cắp táo nhà ai mà bị quẳng ra khỏi vườn địa đàng của Điền Trang thế? Hóa ra, nó chẳng phải bị đuổi khỏi trường PN hay quẳng ra khỏi Điền Trang gì giáo. Nó muốn chuyển sang trường Muhammadiyat vì nó muốn thế, chẳng chịu áp lực từ bất kỳ bên nào. Và cả tinh thần lẫn thể xác đều khỏe mạnh, chỉ có đầu óc nó là không được bình thường cho lắm. Khi chúng tôi hỏi tại sao nó lại chuyển trường, nó trả lời bằng giọng no đủ, giàu sang dính tật nói ngọng. Câu trả lời của nó khiến chúng tôi đứa nào cũng dựng hết tóc gáy.
Tao thích điệu nhảy của chúng mày ở lễ hội hóa trang, rất thần bí.
Câu trả lời ấy giải mã được thắc mắc tại sao nó chọn ngồi cạnh thằng Maha. Theo châm ngôn của riêng thằng Maha, số phận có tính chất xoay vần và trong lớp học của chúng tôi, vòng tròn số phận đã kết hợp hai đứa cuồng tín ma quỷ lại với nhau. Thật lạ, nhưng tại trường tiểu học Muhammadiyat nghèo rớt này, con nhỏ Flo rất hăng hái, như thể có một thứ gì đó thôi thúc. Nó chẳng bao giờ vắng học và rất lễ phép với cô giáo. Nó đến sớm hơn tất thầy, hơn cả thằng Lin Tang nữa. Nó quét dọn trường, lấy nước từ cái giếng sâu rùng rợn và cần mẫn tưới hoa. Trường Muhammadiyat nghèo khó là cây cầu bắc đến tâm hồn của nó. Con nhỏ Flo rất thân với Maha. Sau khi cố xác định sở trường của mình thông qua nhiều trận nổi loạn khờ khạo, rốt cuộc nó đã có thể khám phá ra điều này cùng với pháp sư nhỏ tuổi ấy. Maha cũng thế, nó đã tìm thấy người hiểu mình, không bao giờ xúc phạm nó và đề cao tất cả những hành động lạ lùng của nó. Ai trông thấy hai đứa nó cũng nghĩ là một cặp, một đứa con trai mặt mày sáng sủa và một đứa con gái khá giống con trai thường đi chung với nhau, điên khủng như nhau. Nhưng chúng không hề có mối liên hệ tình cảm kiểu đó, chúng điên điên như nhau. Nhưng người tình đích thực của chúng là thế giới tăm tối của Saman giáo. Thật lạ lùng, thằng Maha tiến bộ thấy rõ từ khi có con nhỏ Flo bên cạnh. Nó bị kéo xa hơn đến thần thoại học, cũng như đến mối quan hệ giữa những môn học siêu nhiên và những môn học khác như nhân loại học, chuyện thần thoại, khảo cổ học, sức mạnh của phương pháp chữa bệnh bằng đức tin, khoa học khảo cổ, nghi lễ và đức tin. Trong chừng mực nào đó, nó nghĩ mình là một học giả về những hiện tượng siêu linh. Con nhỏ Flo là một nhà thám hiểm đích thực. Nó ít quan tâm đến những sự việc thần bí, cũng như chẳng thèm mất công tìm hiểu những khía cạnh khoa học, mà nó chủ yếu quan tâm đến việc trải nghiệm càng nhiều chuyện rợn tóc gáy càng tốt. Flo chỉ dùng những trải nghiệm thần bí sâu sắc để kiểm tra bản thân nó, để thấy nó có thể chịu đựng được sự sợ hãi đến mức nào. Nó nghiện cảm giác run lẩy bẩy trong thế giới đầy ma quỷ rình rập. So với Maha, Flo thậm chí còn điên hơn. Một buổi tối mát mẻ sau cơn mưa lớn, Flo tuyên thệ trở thành một thành viên của chiến binh cầu vồng. Trong lúc một dải cầu vồng cong cong vắt ngang qua bầu trời và sấm nổi rền vang, con nhỏ Flo trịnh trọng cam kết là một thành viên của nhóm chúng tôi. Chương 29: Kế hoạch B. Những ngôi làng Edensor và câu chuyện trong giá như họ có thể lên tiếng, tôi không còn miên man với những cảm xúc tiêu cực than thân trách phận. Tôi thực sự bỏ lại đằng sau mối tình đầu lãng mạn, nảy nở trong chuỗi tháng ngày đi mua phấn. Đây chính là điều bất ngờ ở trẻ con, khả năng nhanh chóng chữa lành trái tim tan vỡ sau hàng mấy năm trời yêu thương, chính xác là 5 năm. À, hóa ra tôi đã phải lòng A Linh từ năm lớp 2 cơ đấy, và dẫu rằng chúng tôi chỉ gặp có mỗi một lần thôi, nhưng đó là tình yêu. Tuy thế, tôi có thể bình phục chỉ trong vòng một tuần, và tất cả nhờ vào một cuốn sách, kỳ diệu thay. Đôi khi người lớn cần phải mất hàng năm trời mới có thể vá lành trái tim tan nát vì một tình yêu thuần khiết kéo dài chỉ 3 tuần. Điều gì khiến con người ta càng lớn thì càng ủy mị vậy nhỉ? Giờ tôi chỉ nhớ đến A Linh như một kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời mình. Và dẫu bây giờ được chào đón bởi một bàn tay gấu với những móng tay như của con chim kền kền ăn xác chết, song tôi vẫn cẩn mẫn cùng Siakdan đạp xe đi mua phấn vào mỗi buổi sáng thứ hai. Mỗi lần đi mua phấn, tôi lại theo quy trình cũ và tận hưởng chuỗi cảm xúc như xưa giữa cái mùi thối ủm của cửa hàng Sina Harapan. Trong tôi vẫn còn nguyên cảm xúc dành cho mối tình đầu, như thể A Linh vẫn chờ tôi ngay đằng sau tấm rèm ốc quen thuộc. Khi không đi mua phấn, tôi mải mê vùi đầu vào những cuốn sách tâm lý học thực hành về sự phát triển cá nhân và trở nên cuồng tín câu nói gợi nên hoài bão của John Nelson. Sách mở ra cho tôi những cách có thể nhận ra tài năng của mình, và tôi tin chắc rằng những tài năng đó là viết văn và chơi cầu lông. Tôi biết thế bởi vì tôi luôn đứng đầu trong các trận đấu cầu lông trong huyện. Ở nhà tôi đầy cúp, có nhiều cúp đến nỗi mẹ tôi dùng vài cái để ép kiệt nước ra khỏi quần áo trước khi phơi, hay làm cái chặn cửa, hay đỡ hàng rào chỗ quê lũ gà con. Mẹ dùng một cái làm búa đập quả lai, thậm chí chiếc cúp có đỉnh nhọn từ trận đấu mới nhất còn được ba tôi dùng để gãi lưng nữa. Tôi luôn chiến thắng những trận long trời lở đất. Thật tội nghiệp, họ tập tành cả mấy tháng trời, sáng sáng ăn trứng lòng đào với radam và mật ong đắng để tăng lực, nhưng trước tôi họ vẫn trở nên bất lực. Thỉnh thoảng tôi làm một cú bò nhỏ và lộn nhào hai vòng, đánh trả bằng những cú xì mát trời giáng, trong lúc vẫn thao thao chuyện trò với khán giả, và vừa lăn tròn trên nền, vừa đỡ cầu chính xác không sai một ly. Tôi thường giao những cú bóng thẳng giữa hai chân khi quay lưng lại với đối thủ, và tôi thường làm thế bằng tay trái. Trông thấy tôi chơi, đối thủ yếu bóng vía sẽ phát điên lên, và nếu sơ sẩy rơi vào cái bẫy do tôi giăng ra mà nổi tức lên thì họ đã nắm chắc phần thua trong tay. Khán giả hò reo vang dội, mỗi khi có tôi đấu, chợ vắng tanh, quán cà phê đóng cửa. Con nít được cho nghỉ học, cu ly PN đi làm về sớm, công chức rời sở một lát, nghĩa là nếu trước đó họ đã đến chỗ làm và những dân biểu chẳng có việc gì làm sẽ đứng đợi sẵn chờ cho đến lúc trận đấu bắt đầu. Còn treo treo tóc xoăn là biệt danh họ đặt cho tôi. Sân cầu lông gần ủy ban xã rung lên vì tiếng reo hò. Những người không tìm thấy chỗ đứng quanh sân thì leo tiết lên mấy cây dừa gần đó để được xem tôi thi đấu. Tôi nghĩ tất cả những sự thật này đủ để gọi cầu lông, như phân tích trong cuốn sách về sự phát triển cá nhân, là khả năng vượt trội của tôi. Đam mê lớn khác của tôi nữa là viết lách. Không có nhiều chứng cứ để xác nhận khả năng đó của tôi. Sự đánh giá duy nhất tôi nhận được trong lĩnh vực này là lời bình phẩm của thằng Aki ông rằng những lá thư và bài thơ tôi gửi cho A Linh thường khiến nó cười như ai cù vào nách. Tôi không chắc điều đó có nghĩa là gì, có thể là thật hay hoặc thật dở. Vậy nên, tôi bắt đầu mài giũa hai khả năng này. Tôi luyện tập cầu lông mỗi ngày. Nếu thấy mệt, tôi sẽ nhìn hình John Lennon với nụ cười mỉm và đôi kiếng tròn, là tôi lấy lại được sự hăng hái. Như một chuyên gia về phát triển cá nhân, giải thích một cá nhân có tính xây dựng phải làm một kế hoạch A và một kế hoạch B. Kế hoạch A có nghĩa là huy động toàn bộ nỗ lực để phát triển những khả năng nổi trội của mình. Trong trường hợp của tôi, những khả năng này không khác gì ngoài viết lách và cầu lông. Kế hoạch này phải được vạch ra đến từng chi tiết, từ bước 1 đến khi lên tới đỉnh cao vinh quang. Mỗi lần đọc kế hoạch này lên, tôi lại thấy khó ngủ. Tôi cực kỳ sung sướng khi có một công thức rõ ràng để vạch ra kế hoạch A cho mình, trở thành một vận động viên cầu lông ai cũng biết đến hoặc là một nhà văn nổi tiếng. Nếu có thể thì cả hai luôn, nếu không thì một cũng được. Và nếu tôi không thể đạt được cả hai mục tiêu đó thì sao cũng được. Thật đấy, miễn là tôi không phải làm nhân viên bưu điện. Khi quan sát những thành viên trong nhóm chiến binh cầu vồng, tôi biết bọn nó cũng có những kế hoạch A đặc biệt. Chẳng hạn như con Sarah, nó muốn trở thành nhà hoạt động xã hội vì quyền phụ nữ. Ước muốn này của nó được khơi nguồn từ những bất công ghê gớm đối với phụ nữ trong các bộ phim Ấn Độ. À, khi ông muốn trở thành thuyền trưởng, nó nói đó là do nó thích đi du lịch. Tôi nghi lắm, chắc nó mơ ước như vậy vì cái mũ thuyền trưởng to tướng đấy thôi. Tôi nghi là nó che cái đầu nhẵn hình hộp của mình bằng chiếc mũ lớn ấy. Cục cai từ giây phút ý thức được rằng nó có những chất của một chính trị gia mà mãnh theo chủ nghĩa dân túy và chẳng biết xấu hổ là gì, cộng thêm cái mồm to và niềm khao khát tranh luận, nó đã ôm ấp một hoài bão thật rõ ràng, trở thành một thành viên trong hội đồng lập pháp Indonesia. Thật bất ngờ, chẳng dè dặt hay ngượng ngùng gì, thằng Siakdan tuyên bố nó muốn trở thành diễn viên, mà nó thì chẳng có lấy chút xíu khả năng diễn xuất nào cả. Trong các buổi biểu diễn văn nghệ của lớp, nó thậm chí chẳng diễn nổi vai nào, dù được cầm giấy đọc lời thoại vì nó luôn mắc lỗi. Vậy nên, Maha luôn phân cho nó vai đơn giản như hầu quạt cho công chúa chẳng hạn. Thằng Siakdan không cần nói gì trong suốt buổi diễn. Nhiệm vụ duy nhất của nó là quạt cho công chúa bằng cái quạt lông cống. Ngay cả thế mà nó còn thường làm không nổi nữa kìa. đứa nào cũng thúc thằng Siakdan xem lại ước mơ của mình, nhưng nó không di chuyển. Nó mặc kệ chúng tôi nhạo báng, nó muốn trở thành diễn viên, vậy thôi.
Hoài bão là những lời cầu nguyện, Siakdan.
Con nhỏ Sahara khuyên nó.
Nếu đứng tối cao nghe thấy lời cầu nguyện của mày, mày có thể tưởng tượng được nền điện ảnh nước nhà sẽ đi tới đâu không?
Còn với Maha, nó muốn trở thành một ông đồng tiếng tăm lừng lẫy, được ngay cả những người chống đối nó tôn trọng. Ước mơ của Samson đơn giản nhất. Nó là đứa bi quan, nó chỉ muốn làm nhân viên soát vé và bảo vệ rạp hát của làng thôi. Ấy là vì nó thích xem phim và công việc bảo vệ giúp nó thể hiện vẻ nam nhi đại trượng phu. Trong khi đó, thằng Chabani tốt bụng và đẹp trai muốn làm thầy giáo. Và Harun lúc nào cũng vậy, muốn trở thành thằng Chabani.
Tất cả là nhờ Linh Tang. Nếu không có Linh Tang, không đứa nào dám mơ gì. Suy nghĩ duy nhất trong đầu chúng tôi và đầu của mọi đứa con trai sống trên đảo Belitung này là sau khi học xong tiểu học, hay cùng lắm là cấp 2, chúng tôi sẽ đăng tên vào Lan Công PN. Nói cách khác, chúng tôi là những người làm thuê trong tương lai, rồi cả đời quần quật với công việc của những người thợ mỏ, và rồi cuối cùng về làm cu li. Đó là những gì chúng tôi trông thấy xảy ra với cha chúng tôi và ông chúng tôi, hết đời này qua đời khác. Nhưng Linh Tang và những khả năng phi thường của nó đã giúp chúng tôi tự tin lên. Nó mở mắt cho chúng tôi thấy rằng chúng tôi có thể trở thành con người lớn hơn so với chúng tôi từng mơ tới. Nó mang lại niềm khích lệ cho chúng tôi, ngay cả khi chúng tôi mang đầy khiếm khuyết, hạn chế. Bản thân Linh Tang muốn trở thành nhà toán học. Nếu đạt được niềm mơ ước ấy, nó sẽ là nhà toán học người Mã Lai đầu tiên. Thật tuyệt biết mấy. Tôi luôn thấy xúc động khi nghĩ đến điều ấy. Tôi âm thầm ủng hộ kế hoạch của Linh Tang. Vậy nên, thường xuyên cầu nguyện cho ước mơ của nó trở thành hiện thực. Giả dụ chỉ giả dụ thôi, rằng đấng tối cao có yêu cầu ai đó hy sinh mơ ước của mình để Linh Tang có thể đạt được mơ ước của nó, thì tôi nguyện hy sinh mơ ước của mình ngay. Linh Tang đang miệt mài chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi. Nó ngày càng tỏa sáng. Liệu nó có giỏi hơn bọn vốn đã nổi danh với giải học sinh giỏi cấp quốc gia không? Liệu Linh Tang có thực sự là thiên tài như chúng tôi đã đặt cả niềm tin vào nó không? Chúng tôi sợ rằng sự ngưỡng mộ chúng tôi dành cho nó chỉ đơn thuần mang tính cục bộ. Chúng tôi hy vọng nó không chỉ là chú gà có tiếng gáy vang xa nhất trong chuồng, là con cá to nhất trong hồ. Liệu nó có là thằng chột làm vua xứ mù? Nỗi lo lắng của chúng tôi hoàn toàn có cơ sở. Trường chúng tôi bị tẩy chay, bị cô lập, vậy nên chúng tôi không có một phương cách đo lường nào, cũng như chẳng thể biết được rằng thế giới lấp lánh bên ngoài phát triển chóng mặt đến thế nào. Chúng tôi không biết sự tiến bộ của học sinh trường PN hay trường nhà nước có thầy cô giáo có trình độ cao. Có những cuốn sách hay, giáo cụ trực quan, thư viện và phòng thí nghiệm hiện đại. Đó là chưa kể đến chế độ dinh dưỡng đầy đủ nữa. Chỉ có giải học sinh giỏi tuần tới đây mới làm khuây nỗi lo lắng và chứng tỏ khả năng thực sự của Linh Tang. Chúng tôi rất nóng lòng muốn biết sự thật ấy. Giờ thì theo như tôi đọc được, một cá nhân tích cực cần có kế hoạch dự phòng, được gọi bằng một cái tên rất dài, kế hoạch đối phó với những bất ngờ. Đây chính là kế hoạch B. Kế hoạch B được dùng đến khi kế hoạch A thất bại. Quy trình khá đơn giản. Nếu anh thất bại, hãy vứt kế hoạch A đi và tìm một tài năng mới. Nếu tìm thấy, hãy làm đúng như quy trình lúc trước đã làm với kế hoạch A. Đây là một phương thức sống siêu đẳng. Chắc chắn đây là công trình của những chuyên gia tâm lý học cùng các giáo sư về nguồn nhân lực và các nhà xuất bản sách. Vấn đề ở đây là, ngoài cầu lông ra, tôi chẳng có tài năng nào khác. Thực ra tôi cũng có một tài nữa, cái tài mà tôi không thể không tính đến, tài mơ mộng viển vông. Tôi thấy xấu hổ khi thừa nhận điều đó. Tôi không thông minh như Linh Tang hay giỏi nghệ thuật như Maha. Tôi nghĩ rất lâu và rất nhiều mới có thể vạch ra được kế hoạch B. Thật may là sau mấy tuần giam mình trong phòng để suy nghĩ, tôi đã bất ngờ có một nguồn cảm hứng lạ lùng để hình thành nên kế hoạch B của mình. Cái hay của kế hoạch B là nó không buộc tôi phải vứt bỏ kế hoạch A. Ngay cả các chuyên gia có khi cũng chưa nghĩ ra được như thế. Thực chất là nếu tôi thất bại trong lĩnh vực cầu lông và không thành công với nghiệp văn chương, nếu nhà xuất bản coi tác phẩm của tôi là thứ vớ vẩn, thì tôi sẽ chuyển sang kế hoạch viết một cuốn sách về cầu lông. Chưa điều gì xảy ra cả, nhưng tôi đã mơ về việc cuốn sách ấy được đón nhận như thế nào rồi. Bìa sách sẽ in những lời nhận xét có cánh từ một cựu vô địch giải Thomas Cup. Từ trước tới nay, chưa từng có một cuốn sách thể thao nào như thế. Nhà văn đã thực sự hiểu ý nghĩa của cụm từ tinh thần khỏe trong cơ thể tráng kiện. Một chuyên gia tình yêu nổi tiếng của Jakarta sẽ bình phẩm thế này. Cuốn sách này rất cần cho những người béo phì suốt ngày chỉ biết ngủ. Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia. Một cuốn sách thú vị.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Indonesia sẽ có một thú nhận gây xúc động. Tôi đã không đọc sách lâu rồi, rồi cuốn sách này xuất hiện và cuối cùng tôi đã đọc trở lại. Một cựu vô địch giải Uber Cup xinh đẹp sẽ thốt lên một cách lộ liễu thế này. Đọc cuốn sách này khiến tôi chỉ muốn ôm hôn nhà văn ấy thôi.
Chương 30, lời hứa thứ hai của Linh Tang. Thế là chúng tôi đã có mặt ở đó, trong một căn phòng hình bán nguyệt huyên náo, tại một tòa nhà mang phong cách Art Deco. Chúng tôi dúi cả vào một góc, Sarah, Linh Tang và tôi. Lại một tình huống khiến thanh thế của chúng tôi như ngàn cân treo sợi tóc. Giải học sinh giỏi, chúng tôi mất hết tinh thần sau khi trông thấy bọn học sinh trường nhà nước và trường PN mang theo những cuốn sách mà chúng tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Bìa sách dày và bóng loáng, hẳn là đắt tiền lắm. Rủi ro ở đây còn cao hơn cái lần tham gia lễ hội hóa trang. Cuộc thi học sinh giỏi là một đấu trường công khai để thể hiện sự thông minh, hay nếu anh kém may mắn, sự ngu dốt không thể tưởng tượng của anh sẽ bị phơi ra trước bàn dân thiên hạ. Tôi, Sarah và Linh Tang sẽ chịu tất cả rủi rủi đó. Chúng tôi là đội ép trong cuộc tỉ thí này. Sẽ như thế nào nếu chúng tôi không thể trả lời câu hỏi mà trở về nhà với điểm không tròn trĩnh? Chắc là phải bẽ mặt lắm. À, vấn đề thua về sự tự tin nữa chứ. Đây là vấn đề cốt yếu cho những ai cố gắng giành phần thưởng thắng, trong khi bản thân lại xuất phát từ những môi trường bị cách ly ra khỏi nhịp điệu phát triển của xã hội. Chúng tôi đã phải cùng cô Mus nỗ lực hết sức để chuẩn bị. Cô đặt cả hy vọng vào cuộc thi này, nhiều hơn cả dịp lễ hội hóa trang nữa. Cô đã sưu tập những bài toán mẫu và cần mẫn luyện tập cho chúng tôi từ sáng đến tối. Đối với cô, chiến thắng trong cuộc thi này là cách tốt nhất để thuyết phục ông Samajikun không khai tử trường chúng tôi. Thật không may, dù cô Mus có cố gắng lên tinh thần cho chúng tôi đến thế nào đi nữa, cố khuyên nhủ thuyết phục và trấn an chúng tôi thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn cứ cảm thấy khiếp sợ. Những cuốn sách dày cộp bọc bìa bóng loáng trong tay bọn trường PN khiến cho tất cả bao nhiêu tuần học hành miệt mài và những ghi nhớ trong đầu bỗng chốc biến mất tăm. Chúng tôi chẳng nghĩ ra được điều gì cả. Tôi cố mường tượng cảnh mình ngồi thiền giữa một cánh đồng cỏ xanh mướt ở một nơi bình yên nhất, Edensor. Bình thường thì tôi luôn bình tĩnh lại nhờ hình ảnh tưởng tượng đó. Nhưng lần này, nó chẳng giúp được gì. Chúng tôi ngồi ở cái bàn lớn, đẹp làm bằng gỗ cây giái ngựa, sờ vào mắt lạnh cả tay. Căn phòng chật ních cổ động viên từ các trường đến. Ba chúng tôi ngồi co người lại. Cổ động viên áp đảo đương nhiên là của trường TN rồi. Có đến hàng trăm đứa, và bọn nó mặc những chiếc sơ mi đặc biệt in trên lưng dòng chữ nghe rất kêu. VG, VG. Tôi đến, tôi trông thấy, tôi chinh phục. Câu nói đầy tham vọng của Julius, xì xa. Thế cũng đủ để làm nhụt chí đối thủ rồi. Thí sinh tham dự cuộc thi học sinh giỏi được chọn từ những học sinh giỏi nhất theo những tiêu chuẩn rất khắt khe. Năm nay, bọn nó được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và khoa học hơn mọi năm nhờ một thầy giáo trẻ nổi tiếng thông minh. Thầy giáo tài giỏi này đã mô phỏng cuộc thi có đầy đủ mọi thứ giống như cuộc thi thật. Chuông ban giám khảo, đồng hồ tính giờ và nhiều câu hỏi có thể được hỏi. Đó là một thầy giáo mới. Thầy đã từng làm việc tại phòng nghiên cứu và phát triển của một tổ chức đa quốc gia. Thầy được mời về dạy tại trường PN với mức lương ngất ngưởng và lời hứa hẹn được cấp học bổng để được học lên thạc sĩ và tiến sĩ. Thầy đã tốt nghiệp hạng ưu khoa toán và khoa học tự nhiên tại một trường đại học quốc gia danh tiếng. Năm nay, thầy được bầu chọn là giáo viên giỏi của tỉnh chúng tôi. Thầy dạy môn vật lý và mọi người gọi thầy là cử nhân Junfika. Gọi thế để cho biết thầy đã có bằng cử nhân rồi. Dẫn đầu nhóm cổ động viên cho chúng tôi là Maha và Flo. Chẳng có mấy đứa nhưng tất thầy đều rất hăng hái. Tụi nó mang hai lá cờ trường Muhammadiyah và nhiều thứ khác thường thấy các fan hâm mộ bóng đá mang theo. Học sinh trường PN xem Flo là đứa phản bội nên đứa nào cũng găm vào nó những ánh nhìn hình viên đạn. Tuy nhiên, giống như Linh Tang, con nhỏ Flo khóc thèm để ý. Cho dù gần như chắc chắn bọn trường PN sẽ khiến cho chúng tôi bẽ mặt, con nhỏ Flo vẫn không suy chuyển. Nó vẫn một lòng một dạ cổ vũ cho ngôi trường của nó, trường tiểu học Muhammadiyah. Trong nhóm cổ vũ cho chúng tôi còn có thằng Chapani và mẹ nó. Hai mẹ con nắm tay nhau, tôi trông thấy bọn con gái thì thào vào tay nhau, cười rúc rích trong lúc cứ mải đưa mắt nhìn thằng Chapani. Nó càng lớn càng đẹp trai, cao mảnh khảnh, nước da trắng sáng và mái tóc đen dày. Nó có đôi mắt giống như hai quả óc chó còn xanh, trầm tĩnh, dịu dàng và sâu thẳm. Thực ra, thằng Chabani cũng được chọn vào đội thi đấu, tổng số điểm của nó cao.